Kính thưa quý vị, hôm nay hội trường của Trung tâm Mục vụ rất hân hạnh là bởi vì có cả Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, rồi Đức Hồng Y Francisco Xavier, rồi cả Thánh Martin nữa cũng đến đây. Tôi có để ý thì thấy Thánh Martin xuất hiện hôm nay, mặt thì đen nhưng mà chân thì trắng. Rồi tôi cũng có hân hạnh để gặp Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ít là vài ba lần. Tôi thấy Ngài cũng mặc cái bộ hồng y vậy, nhưng mà chưa bao giờ thấy Ngài mặc cái quần tây kiểu đó. Kính thưa Đức Ông, kính thưa cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ và tất cả quý ông bà, anh chị em rất thân thương. Và cách riêng là kính thưa quý mục sư, quý thượng tọa đại đức và quý khách thuộc các tôn giáo bạn ngoài giáo hội Công giáo. Tôi được ban tổ chức đề nghị là chia sẻ đôi điều về chủ đề ơn gọi và sứ mạng của người cha. Mà trong hội trường hôm nay thì chắc chắn có sự hiện diện của nhiều quý vị thuộc các tôn giáo bạn. Cho nên trước hết là tôi xin phép để trân trọng kính chào, và đồng thời cũng nói rõ là tôi muốn chia sẻ cái nhìn từ quan điểm Kitô giáo về chủ đề này. Thế bây giờ xin phép bắt đầu vào chuyện. Có một linh mục chuyên lo cho trẻ bụi đời. Những đứa trẻ bụi đời này hầu hết là những đứa trẻ có người cha rất dữ tợn, nhậu nhẹt, say xỉn, đánh đập vợ con là chuyện bình thường. Thế thì có lần ông linh mục này, ông ấy kể cho những đứa trẻ đó nghe một câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Câu chuyện này có thể đối với người Công giáo thì đã rất quen, nhưng vì trong hội trường có các quý vị là anh chị em ngoài Công giáo, cho nên tôi xin phép đọc câu chuyện này. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai đứa con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại phải chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi lòng con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi, anh ta đứng lên, đi về cùng cha. Linh mục kể cho những trẻ bụi đời nghe câu chuyện tới đây thôi. Rồi vị linh mục đó mới hỏi: thế bây giờ cái anh con trai hoang đàng nó trở về thì theo chúng con đó, người cha người ta sẽ phản ứng sao? Cái thằng bé nhất ở trong đám trẻ bụi đời nó trả lời liền: thằng này là tới số rồi, bảo đảm là ông ấy sẽ cho nó một trận chết tươi. Và sau đó là hầu như tất cả những đứa trẻ khác đều đồng ý. Cho nên khi vị linh mục kể tiếp câu chuyện, anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Người cha bảo các đầy tớ đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, đi bắt con bê vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Mấy đứa trẻ bụi đời nó phản ứng sao? Chuyện này không thể có được, bày đặt ra vậy chứ làm sao mà có vậy được, chứ thằng đó là bảo đảm tới số rồi. Thế hỏi rằng những đứa trẻ bụi đời mà có kinh nghiệm đau buồn về cha của nó nơi trần thế như vậy, nó sẽ nghĩ làm sao về một đấng Thiên Chúa được gọi là cha? Nó có thể đón nhận. Tôi sang một câu chuyện khác. Đọc sách, tình cờ gặp được nhận xét của một học giả người Nhật Bản. Ông nói rằng người Nhật có ba nỗi sợ. Sợ thứ nhất là sợ động đất. Sợ thứ hai là sợ sóng thần. Hai nỗi sợ này thì quý vị và tôi đều hiểu được. Do hoàn cảnh địa lý của Nhật Bản. Nhưng mà cái sợ thứ ba tôi chưa từng nghe. Mà đây là chính một học giả Nhật Bản nói. Sợ người cha. Lạ vậy. Hóa ra ông kể lại là trong truyền thống văn hóa của Nhật Bản, người cha lo đi làm việc ở bên ngoài, người mẹ ở nhà chăm sóc con cái mọi sự. Tối thì người cha mới về, và ăn uống xong thì ông ấy bắt đầu gọi con lên, quỳ gối ở trước mặt, đúng hơn là nửa quỳ nửa ngồi, và ông bắt đầu dạy dỗ con cứ việc cúi đầu vâng theo. Cả một cái truyền thống văn hóa như vậy. Cho nên không những là sợ động đất, sợ sóng thần, mà sợ người cha. Và khi tôi đọc cái nhận xét đó, tự nhiên trong tâm trí của mình xuất hiện một câu hỏi. Vậy thì liệu đây có phải là một trong những lý do mà khiến người Nhật khó đón nhận lòng tin Kitô giáo, một tôn giáo giới thiệu Thiên Chúa là cha không? Và bây giờ thì lại xin sang một câu chuyện khác. Từ nãy giờ nghe chuyện buồn nhiều quá, bây giờ chuyện nó vui hơn. Ở đây có Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, rất thân thương với người Công giáo trên toàn thế giới. Nhưng mà đọc lại cuộc đời của Ngài thì có thể nhiều anh chị em chưa biết. 9 tuổi mất mẹ. 2 năm sau có một người anh trai duy nhất cũng qua đời. Ngài chỉ sống với cha thôi. Và đến tuổi trưởng thành thì người cha cũng được Chúa gọi về. Cho nên nếu tôi không lầm, trong ngày lễ mở tay khi chịu chức linh mục, có một thân một mình, không có người thân nào. Nhưng may mắn cho Ngài là có một người cha tuyệt vời. Ngài kể lại với André Fossa, một nhà báo nổi tiếng người Pháp và cũng là một người bạn thân của Ngài. Ngài kể rằng khi còn nhỏ, thỉnh thoảng thức giấc giữa đêm, Ngài thấy ba của Ngài đang quỳ cầu nguyện. Cầu nguyện một cách sốt sắng như ông cầu nguyện trong nhà thờ vậy. Rồi Ngài kể thêm một câu chuyện nữa. Những năm tôi lên 10, 12 tuổi, tôi có tham gia ca đoàn của giáo xứ Nhưng mà thú thật đó là không được chăm chỉ lắm. Mẹ thì chết rồi. Thế một hôm ba mới gọi tới dạy dỗ. Ba thấy con vào ca đoàn mà con không phải là ca viên tốt. Ba thấy con không có chăm chỉ, đạo đức đủ. Là bởi vì con không chịu cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Rồi sau đó đó, ba của Ngài dạy cho Ngài một bài kinh cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Và Đức Chân Phước của chúng ta đọc bài kinh đó từ bé đến lớn. Từ khi ở nhà đến khi làm linh mục, làm giám mục, làm hồng y, làm cả giáo hoàng. Và Ngài còn kể thêm, khi tôi viết cái thông điệp về Chúa Thánh Thần, một trong những thông điệp lớn của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, khi tôi viết cái thông điệp về Chúa Thánh Thần thì nguồn hứng để giúp tôi viết chính là hình ảnh của cha tôi và bài kinh về Chúa Thánh Thần mà Ngài dạy tôi. Có bao giờ chúng ta nghĩ được rằng một vị giáo hoàng nổi tiếng như thế, một chân phước thánh thiện như thế, một con người tài giỏi như thế mà lại được khơi nguồn từ những lời dạy dỗ lúc còn bé chính ông cố gieo vào tâm hồn không? Và nếu một trong những thông điệp nổi tiếng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là thông điệp về Thiên Chúa giàu lòng thương xót, thì liệu chúng ta có thể đặt thêm một câu hỏi này nữa không? Ngài nói về Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, liệu cái xác tín đó nó có được khơi nguồn từ chính kinh nghiệm bản thân của Ngài đối với người cha trần thế không? Thưa anh chị em, thưa quý vị, tôi có thể kể tiếp nhiều câu chuyện nữa, chỉ sợ làm mất thời giờ của anh chị em thôi. Kể những câu chuyện đó chỉ để muốn nói lên điều này. Giữa kinh nghiệm tâm lý tự nhiên và kinh nghiệm tôn giáo siêu nhiên có một mối liên hệ hết sức mật thiết. Con người ta đón nhận những chân lý tinh thần và tôn giáo không chỉ bằng cái đầu, không chỉ bằng những khái niệm trừu tượng, mà người ta còn đón nhận bằng chính cái kinh nghiệm sống của bản thân. Từ kinh nghiệm về một người cha trần thế tuyệt vời như vậy, thiết nghĩ là Đức Gioan Phaolô đệ nhị có thể dễ dàng tiếp cận với Thiên Chúa là cha. Ngược lại, từ cái kinh nghiệm đau buồn đối với người cha trần thế như những đứa trẻ bụi đời, và xin lỗi cả Phương Khanh nữa, liệu có thể dễ dàng tin vào Thiên Chúa là cha không? Và sống cái niềm tin đó thực sự như những người con không? Chính từ đó mà trong góc nhìn của Kitô giáo, làm cha không chỉ là một chức năng sinh lý vì tôi sinh ra một đứa con. Làm cha cũng không chỉ là một chức năng tâm lý, như người ta nói một người thanh niên lập gia đình, sinh con thì bắt đầu trưởng thành hơn vì lãnh nhận một trách nhiệm. Đúng, nhưng không chỉ là như thế. Làm cha trước hết còn là một chức năng thiêng liêng. Chức năng chia sẻ cái chức năng làm cha của chính Thiên Chúa là cha. Cho nên, người Công giáo dành một từ rất trang trọng để nói đến chức năng làm cha. Đó là một ơn gọi. Một ơn gọi. Tức là chức năng đó nó đến từ tiếng gọi của Thiên Chúa là Cha, để mời gọi những người cha trần thế này chia sẻ chức năng làm cha của Ngài. Ơn gọi đó hết sức là cao cả. Nhưng cũng vì là ơn gọi cao cả, cho nên hàm trong đó một trách nhiệm hết sức nặng nề. Đó là trách nhiệm làm sao họa lại, làm sao trình bày, làm sao diễn đạt được tình yêu của Thiên Chúa là Cha dành cho những đứa con của mình. Một trách nhiệm hết sức nặng nề. Cái trách nhiệm đó đối với quý ông và quý anh là những người cha trong gia đình đang hiện diện ở hội trường hôm nay. Trách nhiệm đó cũng là trách nhiệm của các linh mục được giáo dân gọi là cha. Tôi nhớ trong buổi chuyên đề lần trước, gánh đời mẹ, có một Nico đã lên đây chia sẻ cảm nghiệm về cha. Rồi sau đó Nico còn làm một bài thơ nữa, nhưng mà lại không phải tặng cho những người mẹ trong các gia đình, mà là tặng cho các nữ tu. Bởi vì Nico nói các nữ tu chính là những bà mẹ tuyệt vời. Tôi kể cái câu chuyện này cho một vài linh mục. Có linh mục hỏi tôi bảo, thế Đức Cha có bài thơ đó không cho xin? Mà tiếc là tôi cũng không có. Mà cũng từ cái nhìn của Nico như thế, cho nên hôm nay tôi muốn nói cái trách nhiệm làm cha đó cao cả, không chỉ là đối với những người cha trong gia đình, mà đối với các linh mục được gọi là cha, cũng có trách nhiệm để họa lại, để trình bày, để diễn đạt tình yêu của Thiên Chúa là Cha đối với những người mà mình được sai đến để phục vụ. Thế thì thưa quý vị và anh chị em, cái câu hỏi lớn đặt ra đó là làm sao để họa lại cái tình yêu của Thiên Chúa là Cha. Cái tình yêu nó đang làm sao? Tôi cũng chỉ xin quy chiếu vào cái câu chuyện Kinh Thánh mà tất cả chúng ta đã nghe, và xin nói đến ba khía cạnh nổi bật về tình yêu được diễn đạt trong câu chuyện Thánh Kinh đó. Thứ nhất là một tình yêu thuần khiết. Có nghĩa là yêu con vì chính hạnh phúc của con, chứ không vì cái gì khác. Ở trong tiếng Hy Lạp có đến ba từ mà từ đó người Việt Nam chúng ta dịch là tình yêu, chứ không phải một nữa. Eros, philia, agape. Chúng ta cứ dịch là tình yêu hết. Nhưng mà nhiều khi cái mà ta gọi là tình yêu đó, nó chỉ là những cảm xúc nhất thời, và lại còn mang nặng nhục dục nữa. Rồi đến khi cái cảm xúc và nhục dục đó nó qua đi, thì mình bảo là mình không yêu nữa, mình lại đi tìm một người khác để yêu say đắm. Ít lâu sau lại đi tìm người khác, cứ cả đời đi tìm, tìm hoài cũng hết. Khi nói đến tình yêu của Thiên Chúa thì Thánh Kinh Kitô giáo dùng cái từ agape, một tình yêu chỉ hướng đến hạnh phúc của người mình yêu, và vì hạnh phúc ấy mà chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình cho người mình yêu được hạnh phúc. Có lẽ trong cuộc đời này chỉ có tình của cha mẹ dành cho con cái may ra mới diễn đạt được cái tình yêu thuần khiết này. Mới đây có một người gửi cho tôi một câu chuyện. Câu chuyện kể về vụ cháy rừng ở công viên quốc gia Yellowstone bên Hoa Kỳ. Sau vụ cháy rừng đó thì các nhân viên kiểm lâm bắt đầu đi vào để thẩm định xem nó thiệt hại đến mức nào. thì có một nhân viên kiểm lâm mới phát hiện ra, nhìn thấy một con chim đứng ở dưới gốc cây, mà con chim như hóa đá vậy, nó như là tro vậy. Ông ta mới tò mò lấy cây gậy đụng nhẹ vào thì đúng là nó tan như tro. Nhưng mà điều rất lạ lùng là lúc đấy có 3 chú chim con từ đó bay lên. Hóa ra là chim mẹ đã biết trước cái mối nguy hiểm. Nó có thể bỏ 3 đứa con nhỏ đó để nó bay đi nơi khác tìm sự bình an cho riêng nó. Nhưng không, chim mẹ đã ở lại xòe đôi cánh giữ chặt 3 chú chim con trong đó, bảo vệ con mình. Cuối cùng, cái sức nóng của vụ cháy làm cho chim mẹ biến thành tro bụi, hóa đá. Nhưng 3 chú chim con được sống. Người ta gửi cho tôi câu chuyện đó. Đồng thời, ở dưới câu chuyện, người ta ghi cái câu Thánh Vịnh 91 câu thứ 4 để nói đến lòng yêu thương của Thiên Chúa như thuẫn đỡ khiên che, và chúng ta núp trong bóng cánh của Ngài, một tình yêu thuần khiết. Tình yêu được diễn đạt trong câu chuyện này còn là một tình yêu rất đỗi lạ lùng, ở chỗ là một tình yêu tôn trọng tự do. Rabindranath Tagore, một nhà thơ vĩ đại của thế giới, có một câu thơ rằng: những người yêu con trong cuộc đời này luôn giữ con trong vòng tay họ, còn tình Ngài yêu con không bờ không bến, con cất cánh bay tự do. Tuyệt vời! Tình Ngài yêu con không bờ không bến mà con cất cánh bay tự do. Trong tình yêu của chúng ta là những bậc cha mẹ dành cho con cái, mình yêu con tha thiết, nhưng mà cũng có thể mình sẽ rơi vào một trong hai mối nguy này. Thứ nhất đó, là mình yêu con tha thiết, nhưng mà cách nào đó mình lại ép đứa con phải thực hiện cái điều mình đã mơ ước trong đời mà mình không làm được. Bây giờ mình bắt con nó thực hiện thay cho mình. Mà khổ quá là nó không có thiên hướng và nó không có khả năng để thực hiện cái ước mơ đó. Thế là cuộc đời nó trở thành bất hạnh. Và một cái nguy cơ thứ hai nữa là mình tôn trọng tự do của con đấy, nhưng mà không tôn trọng thật. Khi mà nó quyết định một điều gì ngược lại ý của mình không chấp nhận. Và nếu nó cương quyết trong cái quyết định đó, thì là mình từ bỏ nó, coi như không còn quan hệ cha con, mẹ con. Người cha ở trong dụ ngôn này, trong câu chuyện Thánh Kinh này không như vậy. Ông tôn trọng tự do của con. Ông biết nó sai, ông thuyết phục nó, nhưng mà nó vẫn cứ cương quyết đòi ra đi. Ông chấp nhận để nó ra đi. Chấp nhận để nó ra đi mà lòng vẫn đau đau một niềm. Chấp nhận để nó ra đi mà hằng ngày vẫn trông ngóng đợi chờ. Và đến khi nó quay về thì ông vui mừng, ông phấn khởi, mà xem ra cái niềm vui của ông còn lớn hơn niềm vui của nó nữa. Bởi vì con ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đấy là mầu nhiệm của tự do. Đấy là mầu nhiệm của Thiên Chúa, tôn trọng tự do con người đến độ chấp nhận để cho con người sử dụng tự do mà phản bội chính Ngài. Một tình yêu tôn trọng tự do. Và cuối cùng là một tình yêu bao dung. Quý vị và anh chị em thấy trong câu chuyện không chỉ có một đứa con mà có hai đứa con. Cái anh con cả phản ứng ra làm sao thì người công giáo biết. Nhưng tôi xin phép đọc để anh chị em ngoài công giáo cũng đồng cảm. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, cha cậu làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Cha cậu ra năn nỉ thì cậu trả lời, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn cái thằng con của cha đấy, sau khi nó nuốt hết của cải của cha với bọn đĩ điếm, bây giờ nó về thì cha giết bê béo ăn mừng. Cái anh con này nó không bỏ nhà ra đi, hắn vẫn ở lại trong nhà, hắn vẫn làm mọi công việc bổn phận trong nhà rất chu đáo đầy đủ. Nhưng có một điều lớn nhất thì hắn không học được, đó là tình yêu bao dung. Hắn vẫn ở lại trong nhà với cha, nhưng hắn không có mang nổi cái tình yêu bao dung của cha, mà trong lòng vẫn cứ chất chứa ghen ghét, ích kỷ, hận thù, tranh chấp. Cho nên anh ta lập luận rất vững chứ, đã bao nhiêu năm trời tôi hầu hạ cha, mà cha có cho tôi một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn đâu. Còn cái thằng kia kìa, con của cha đấy, nó tiêu hết của cải với bọn đĩ điếm, bây giờ nó về thì cha lại ăn mừng. Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu? Thế thưa anh chị em, đúng như vậy đó. Cái lập luận này là lập luận hoàn toàn chính xác trên nền tảng của công bằng pháp lý. Nhưng đấy không phải là lập luận của lòng thương xót, của tình yêu bao dung. Cái tình yêu mà người cha thể hiện ở trong câu chuyện này, một tình yêu bao dung. Kính thưa quý vị, thưa anh chị em, tôi được mời để nói chuyện một chút về chủ đề ơn gọi và sứ mạng của người cha. Nhưng mà đến khi nhận cái giấy chương trình thì tôi lại thấy cái tựa đề cha ơi, cha là ai? Thiết nghĩ là cũng liên hệ với nhau thôi. Cho nên để kết thúc trả lời cho câu hỏi cha ơi, cha là ai, thiết nghĩ có thể gợi lên đôi nét thế này. Cha là họa ảnh tình yêu của cha trên trời. Tình yêu dẫn lối cho con vào đời. Tình yêu mạnh mẽ nâng con đứng dậy. Tình yêu nghiêm khắc dạy con đường công chính. Tình yêu tha thứ khi con lầm lỡ. Tình yêu bao dung lúc con sai phạm. Tình yêu đau nỗi đau của con, vui niềm vui của con. Tình yêu hy sinh tất cả để con được sống, được hạnh phúc và bình an. Đơn giản chỉ vì cha là cha của con. Mong sao được như vậy. Amen.